Chủ nhật 24 thường niên. Chủ đề: Đau khổ là con đường duy nhất dẫn tới vinh quang. Coupe đang mang thai và sắp đến ngày sinh nở. Mẹ cô đã qua đời để lại cho cha cô và ba người em. Cô phải thay mẹ chăm sóc các em, nhất là người em gái còn trẻ mắc chứng bệnh lupus hiểm nghèo. Khi gặp một linh mục công giáo đến an ủi, cô rơm rớm nước mắt và thắc mắc tại sao một Thiên Chúa có uy quyền làm mọi sự và thương yêu con người lại bắt cô, em cô và gia đình cô phải chịu nhiều đau khổ như thế. Các bài đọc hôm nay có thể giúp trả lời thắc mắc của cô P. Mặc dù Thiên Chúa có uy quyền làm cho mẹ cô P sống và chữa lành em cô khỏi bệnh, nhưng Ngài chọn con đường đau khổ để mọi người trong gia đình cô P được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah tiên báo về những gì sẽ xảy ra cho người tôi trung của Thiên Chúa. Ngài sẽ phải chịu nhiều đau khổ, nhưng sẽ vượt qua tất cả vì một niềm tin không lay chuyển vào Thiên Chúa. Chính vì những đau khổ Ngài chịu mà ơn cứu độ được dâng tặng cho mọi người. Trong bài đọc 2, Thánh Gia-cô-bê khuyên các tín hữu, đức tin của họ vào Thiên Chúa phải được bày tỏ qua hành động. Nếu họ yêu thương Thiên Chúa, họ cũng phải giúp đỡ tha nhân bằng những hành động cụ thể. Đức tin không việc làm là đức tin chết. Trong Phúc Âm, khi Phêrô can ngăn Chúa Giêsu đừng chấp nhận con đường đau khổ, Ngài mắng Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Bài đọc 1, bài ca thứ ba về người tôi trung của Thiên Chúa. Thứ nhất, người tôi trung phải chịu đau khổ. Tiên tri Isaiah được Thiên Chúa cho thấy trước những gì sẽ xảy ra cho đấng thiên sai và cho con người. Đấng thiên sai là người tôi trung của Thiên Chúa sẽ giải thoát con người bằng cách chịu mọi cực hình và gian khổ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Những điều tiên đoán này đã xảy ra cho Đức Kitô khi Ngài được Thiên Chúa sai xuống trần để chuộc tội cho con người, nhất là trong cuộc thương khó và cái chết đau khổ của Ngài trên thập giá. Thứ hai, niềm tin vững mạnh của người tôi trung vào Thiên Chúa. Để vượt qua đau khổ, người tôi trung cần có một niềm tin không lay chuyển vào Thiên Chúa, đấng đã sai Ngài tới thế gian. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn, vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, người ở kề bên, ai tranh tụng với tôi, cùng nhau ta hầu tòa, ai muốn kiện cáo tôi, cứ thử đi đến đây coi. Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội? Trong những lúc phải đương đầu với đau khổ như cô Pê, không ai có thể giúp cô được ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Ngài để đau khổ xảy ra cho cô không phải vì Ngài không thương cô hay muốn cô chịu đau khổ cho bỏ ghét. Trái lại, Ngài muốn cô và mọi người trong gia đình nhận ra một sự thật: họ không thể sống thiếu tình thương của Thiên Chúa. Trong giai đoạn hiện tại, họ phải chịu gian khổ, nhưng trong tương lai, họ nhận ra tình thương của Thiên Chúa, của cha mẹ, của những thành phần trong gia đình. Những điều này sẽ giúp họ trung thành với Thiên Chúa và với nhau hơn. Hậu quả là họ sẽ cùng nhau đoàn tụ trong nước trời. Nhưng giả sử nếu những điều này không xảy ra cho gia đình cô P, có thể cô P và những người trong gia đình quá bằng lòng với cuộc sống thế gian mà không cần đến Thiên Chúa. Điển hình là có vài phần tử trong gia đình cô đã không tham dự thánh lễ hàng tuần nữa. Đây là câu hỏi cho cô P phải suy nghĩ. Nếu mục đích của cuộc đời là được đoàn tụ với Thiên Chúa đời đời trên thiên đàng, điều nào đáng cho cô P mong ước hơn? Chịu đau khổ tạm thời ở đời này hay chịu đau khổ và xa cách vĩnh viễn ở đời sau? Bài đọc 2. Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Thứ nhất, ngụy biện của con người. Nhiều con người ngày nay đang đánh lừa chính mình và người khác bằng ngụy thuyết. Con người được công chính hóa nhờ đức tin, chứ không nhờ bất cứ việc lành nào con người làm. Xin coi thư Roma chương 3 câu 28, thư Galat chương 2 câu 16. Thánh Phaolô quả thực có lý do để nói điều này, vì con người được cứu chuộc nhờ giáo máu của Đức Kitô, nhưng không phải vì đó mà con người sẽ được cứu chuộc bằng bất cứ giá nào. Chính Thánh Phaolô cũng đưa ra bao điều con người phải thực hành để được cứu độ. Chúng ta có thể liệt kê ít là 3 ví dụ trong thư Roma. Thứ nhất, ngày phán xét. Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. Thư Roma chương 2 câu 6 đến 7. Hay nói về việc không được xét đoán, Thánh Phaolô dạy, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa. Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa. Tốt hơn, anh em hãy xét sao để tránh gây cớ cho anh em mình phải vấp hay phải ngã. Thư Roma chương 14 câu 12 đến 13. Hay nói về việc chuẩn bị cho ngày phán xét, Ngài khuyên, đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đúng đắn như người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Thư Roma chương 13 câu 12 đến 13. Chính Chúa Giêsu cũng đã tuyên bố thẳng thắn, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Xin coi Matthew chương 7 câu 21. Thánh Giacôbê trong trình thuật hôm nay đưa ra một trường hợp cụ thể. Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả sử có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Thứ hai, đức tin phải biểu tỏ bằng hành động. Vấn đề ở chỗ không phải chọn có đức tin hay làm việc lành, nhưng ở chỗ có đức tin và làm việc lành. Làm việc lành là dấu biểu tỏ người có đức tin. Vì thế Thánh Giacôbê kết luận, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đức tin và làm việc làm, đức tin và làm việc lành như hai mặt của đồng tiền. Đã chọn đồng tiền thì phải làm cả hai. Mỗi người chúng ta cũng đều đã có kinh nghiệm này. Chúng ta không tin được những người chỉ yêu bằng môi bằng miệng, nhưng nhìn vào những việc làm của họ, chúng ta có thể nhận ra họ yêu thương chân thành hay không. Hoàn cảnh đau khổ mà gia đình đang chịu sẽ giúp em cô P nhận ra tình thương của Thiên Chúa, của cô P và của các thành phần trong gia đình. Sự cảm nhận này sẽ giúp em cô P tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa và vào tình yêu của những người trong gia đình, chứ không ích kỷ như sống không có Thiên Chúa và không có ai trong cuộc đời. Phúc âm, Thầy là đấng thiên sai. Thứ nhất, Phêrô tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu. Cuộc thương khó đã gần kề, Chúa Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã trong vùng Cesare Philippi. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: người ta nói Thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elijah, có kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Mỗi ý kiến trên đây đều dựa vào một trong những đặc điểm của Chúa Giêsu, như nói năng thẳng thắn như Gioan Tẩy Giả, có uy quyền làm phép lạ như tiên tri Elijah. Nhưng tất cả những ý kiến này đều không diễn tả đúng nguồn gốc của Chúa Giêsu. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo Thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: Thầy là Đấng Kitô. Đấng Kitô có nghĩa là Đấng được sức dầu hay Đấng Thiên Sai mà Cựu Ước thường xuyên đề cập tới. Ngài có nguồn gốc từ Thiên Chúa và được sai tới để giải thoát con người. Trong Tin Mừng Marco, Chúa Giêsu thường cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. Lý do, Ngài muốn họ hiểu biết đúng về Đấng Thiên Sai. Ngài sẽ không dùng uy quyền nhưng chịu đau khổ để giải phóng con người. Thứ hai, Đấng Thiên Sai phải chịu đau khổ. Sau lời tuyên xưng của Phêrô vào thiên tính của Chúa Giêsu, Người bắt đầu mặc cải cho các ông biết về cách thức cứu độ mà Đấng Thiên Sai phải trải qua. Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Thứ nhất, Thiên Chúa muốn dùng đau khổ để cứu độ con người. Dĩ nhiên, Thiên Chúa có uy quyền để cứu độ con người theo cách thức con người mong muốn. Nhưng đó không phải là cách thức Thiên Chúa mong muốn, mà là phải qua con đường đau khổ. Nhiều người chất vấn, tại sao Thiên Chúa làm như thế? Câu trả lời trước tiên là con người không khôn ngoan hơn Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa chọn cách nào, đó là cách thức tốt đẹp nhất cho con người. Nếu đầy tớ không thể chất vấn người chủ, tại sao phải làm cách này mà không làm cách kia? Con người cũng không có quyền chất vấn Thiên Chúa. Thứ hai, theo kinh nghiệm, con người chỉ cậy dựa vào Thiên Chúa khi họ bị đau khổ. Khi con người sung sướng hạnh phúc, rất ít người nhớ tới và yêu thương Thiên Chúa. Sau cùng, con người yêu thương sâu xa những ai đã hiến mình vì họ. Mỗi lần nhìn lên thập giá, con người cảm nhận tình thương vô biên Thiên Chúa dành cho họ. Thứ hai, con người trốn tránh đau khổ. Phản ứng của Phêrô cũng giống như phản ứng của cô Pê ở trên, và cũng giống như truyền thống Do Thái. Họ tin một Đấng Thiên Sai uy quyền, họ không chấp nhận một Đấng Thiên Sai chịu đau khổ. Đó là lý do ông Phêrô kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Lời nói của Chúa Giêsu xác nhận tư tưởng của Thiên Chúa khác xa với tư tưởng của con người. Thay vì phải chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa, Phêrô lại muốn Chúa Giêsu làm theo ý của mình. Đó là lý do Chúa mắng ông là Satan, vì Satan luôn cản trở ý định của Thiên Chúa. Đó là lý do Chúa đuổi ông ra đằng sau, vì bổn phận của môn đệ là theo Thầy, chứ không bắt Thầy phải theo mình. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, Người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta không khôn ngoan hơn Thiên Chúa. Hãy biết chấp nhận những lời dạy dỗ khôn ngoan của Thiên Chúa, cho rằng những lời dạy dỗ này hoàn toàn ngược với ý muốn của chúng ta. Con đường đau khổ là con đường khôn ngoan Thiên Chúa dùng để cứu độ con người. Ngài muốn con một ngày chịu đau khổ để cứu chuộc con người Và Ngài cũng muốn dùng đau khổ để con người nhận ra họ không thể sống thiếu Thiên Chúa và niềm tin vào Đức Kitô. Để trở thành môn đệ của Đức Kitô, chúng ta phải từ bỏ ý riêng mình và vác thập giá theo Chúa. Một cuộc sống dễ dãi sẽ làm chúng ta xa lánh Thiên Chúa và không đạt được mục đích của cuộc đời. Amen.